bây giờ nó lần tới cái đoạn sau là cái đoạn bắt đầu thưa hỏi. Khi ấy Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ dưới chân Phật, đi nhiễu quanh ba vòng, quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng: Thế Tôn đấng đại bi, nguyện vì hội chúng các cái người đến, các cái chúng các đến trong pháp hội này, nguyện vì các chúng đến trong pháp hội này nói cái bản khởi thanh tịnh nhân địa pháp hạnh của Như Lai, bản khởi thanh tịnh nhân địa pháp hạnh của Như Lai, và nói cái trong cái đại thừa của các cái trong cái đại thừa của các vị Bồ Tát phát tâm thanh tịnh, xa lìa các bệnh, xa hay khiến những cái chúng sanh đời mạt pháp vì cầu đại thừa không có rơi vào tà kiến. Đó là cái câu hỏi của ngài Văn Thù Sư Lợi. Tôi giải thích cái câu hỏi này. Trước hết nói cái tên Văn Thù Sư Lợi, tên ngài chúng ta cũng đã thường thấy. Vì Văn Thù Sư Lợi là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là Diệu Thiết Tường. Mà thường thường ngài Văn Thù Sư Lợi thì được tượng trưng cho cái căn bản ký. Vì vậy cho nên mở đầu của kinh này thì ngài là người đứng ra thưa hỏi trước nhất, cũng chỉ lên kinh này nêu cái căn bản ký làm tiêu chuẩn, cho nên ngài Văn Thù đứng ra thưa hỏi đầu tiên. Trong cái quan nghi thưa hỏi đó chúng ta thấy thường ở các nơi. Bây giờ tới cái câu của ngài hỏi, ngài nó yêu cầu Đức Phật vì thương xót chúng sanh và thương xót trong hội chúng mà nói lên cái nhân địa, cái bản thể thanh tịnh và cái nhân địa pháp hạnh của Như Lai cho những cái chứng hội nghe, và đồng thời chỉ cho các cái hàng Bồ Tát tu theo pháp đại thừa được phát tâm thanh tịnh, xa lìa các bệnh. Nha, tức là chỉ cho Bồ Tát khi phát tâm thanh tịnh làm sao mà lìa được các bệnh, thì khiến cho những cái chứng sanh đời mà pháp như chúng ta sau này đó, như là muốn phát tâm tu và theo đại thừa không rơi vào tà kiến. Như vậy đây coi như hai câu hỏi, nhưng hai câu hỏi đó cũng không có rời cái ý liên hệ nhau. Câu hỏi thứ nhất là hỏi ngay cái chỗ bản khởi, tức là cái điểm thấp nhất đầu tiên của chư Phật. Cái bản khởi tức là cái điểm thấp nhất của chư Phật đó, và cái nhân địa thanh tịnh, cái bản khởi thanh tịnh và cái nhân địa pháp hạnh, tức là những cái nhân tu hành của chư Phật. Thì như vậy chúng ta có thể nói rằng hỏi ngay cái điểm mà chư Phật y chí để rồi phát tâm tu hành, cái điểm đó là cái điểm gì, và chỉ cho các vị tu theo đại thừa phát tâm thế nào được thanh tịnh mà không có bị bệnh. Rồi đó là cái phần hỏi cho hội chúng hiện tại, đến sau vì cái lòng đại bi của Bồ Tát nói tới hiện tại thì thương đến vị lai, cho nên mới là yêu cầu Phật cũng vì chúng sanh đời mạt pháp mà muốn cầu đại thừa chỉ cho họ để họ khỏi rơi vào tàn kiếp, thì đó là vì thương chúng sanh ở đời sau. Thì như vậy cái câu hỏi này chúng ta muốn thấy rõ ràng hơn thì có thể mình tóm lại rằng Ngài Văn Thù yêu cầu Đức Phật dạy cho cái chỗ phát tâm tu hành ban đầu của chư Phật cho tới sau này được thành Phật đó, cái chỗ đó là cái chỗ gì, đồng thời dạy làm sao cho những người tu theo đại thừa phát tâm thanh tịnh không bị các cái chướng, các cái bệnh trước. Đó là hai điểm mà Ngài nêu lên để tôi hỏi. Khi Ngài nói lời đó rồi, ngâm gốc giao xuống đất như thế thỉnh đến ba lần sau rồi lại trước, thì cái câu mà chung như phục thủy mình cách nghĩa thường là sau rồi lại trước, nhưng mà nếu mà cách nghĩa theo cái danh từ bây giờ tôi dễ hiểu thì gọi là sao? Nghĩa là lặp đi lặp lại đến ba lần, phải không? Lặp lại đến ba lần sau rồi lại trước, tức là lặp đi lặp lại chứ gì? Chung như phục thủy, như thị tam thỉnh, chung như phục thủy tức là thưa thỉnh như vậy, lặp đi lặp lại đến ba lần, thì nó cũng rõ cái ý như cái tâm đây nói. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng: lành thai thiện nam tử, các ông mới hay vì các Bồ Tát thưa hỏi nhân địa pháp hạnh của Như Lai và vì tất cả chúng sanh đời sau đời mạt pháp cầu pháp đại thừa được chánh trụ trì không rơi vào tà kiến. Nay ông hãy lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Đoạn đó dễ hiểu rồi, tức là Phật hứa cả sẽ đáp lại cái lời hỏi của ông, và trước khi đáp thì Phật khen ngợi hỏi như vậy rất là tốt, khéo thương chúng hội và cũng khéo thương người đời sau. Khi ấy Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi danh là dạ hoan hỷ, và các đại chúng đều lặng lẽ mà nghe. Đó là hứa đáp của Đức Phật. Bây giờ mới chính Đức Phật Ngài đáp lên: Này thiện nam tử, vô thượng pháp vương có cái môn Đà La Ni tên là Viên Giác, lưu thức tất cả cái thanh tịnh của Như Lai, Bồ Đề, Niết Bàn và cái Ba La Mật để dạy bảo các vị Bồ Tát. Tất cả cái bản thể nhân địa của Như Lai đều y cái giác, cái viên chiếu thanh tịnh giác tướng mà hằng đoạn được vô minh mới thành được Phật đạo. Đó. Thì cái câu này là cái câu đáp tổng quát. Đức Phật Ngài nói rằng vô thượng pháp vương, pháp vương là chỉ cho Phật, Phật là một ông vua pháp không ai hơn, cho nên gọi là vô thượng pháp vương. Ngài có một cái môn Đà La Ni. Đà La Ni là nguyên âm tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là tổng trì, tức là nó gom giữ tất cả các pháp, hay là nói một cách khác nó là cái thể của tất cả pháp. Vì vậy cái môn đại Đà La Ni môn đó là gì, tên là Viên Giác. À, cái đó là cái duyên giác đó, nó lưu xuất ra tất cả những thứ thanh tịnh Như Lai, Bồ Đề, Niết Bàn và Ba La Mật để chỉ dạy cho Bồ Tát. Thì như vậy trong cái câu này Đức Phật Ngài đã chỉ rõ cái nhân địa của chư Phật là duyên giác, phải không? Là chư Phật sở dĩ tu hành thành Phật là y cứ theo cái tánh duyên giác đó, mà tánh duyên giác đó là cái thể nó lưu sức cho tất cả những cái pháp thanh tịnh như là của Như Lai, những cái pháp thanh tịnh là như cái gì, như là Bồ Đề, là Niết Bàn, là sáu pháp Ba La Mật, đem những cái đó mà chỉ dạy cho Bồ Tát. Thì như vậy chúng ta thấy rõ cái ý của đoạn này, Đức Phật chỉ cho cái nhân địa pháp hạnh của chư Phật, tất cả chư Phật đều y cứ theo cái duyên giác tánh làm cái cứ điểm để tu hành. Ngộ được cái duyên giác tánh rồi từ đó mà phát xuất ra những phương pháp tu hành đều được thanh tịnh. Cho nên nói rằng Bồ Đề là những thứ mật, tất cả nhân địa, cái bản thể nhân địa của Như Lai được y theo cái duyên chiếu thanh tịnh giác tướng, được y theo cái tướng giác tròn sáng chiếu soi thanh tịnh này mà hàng đoạn được cái vô minh, mà hàng đoạn vô minh cho nên rồi mới thành Phật. Thì quý vị thấy kinh này Đức Phật trả lời câu hỏi đầu tiên của Ngài Văn Thù, nó có phù hợp với trong thiền tâm mà chúng ta đã học có hay chưa? Phù hợp bằng cách nào? Thành thử cho mình thấy rõ, ở đây gọi là đốn giáo đại thừa. Mà đốn giáo đại thừa là chỗ phát điểm tu hành là phải thấy được cái gì trước? Tức là y nơi bản tánh, phải không? Phải kiến tánh khởi tu. Đó. Cái tánh, bản tánh là cái căn cứ điểm duy nhất nương đó tu hành thì mới có Bồ Đề, Niết Bàn, Ba La Mật. Vì vậy cho nên bao nhiêu chư Phật đều y cứ cái nhân địa bản khởi đó. Cái nhân địa bản khởi tức là cái xuất phát điểm đầu tiên của các ngài là đều y theo cái tướng, cái giác tướng viên chiếu thanh tịnh, cái giác tướng viên chiếu thanh tịnh, cái giác tướng đó, nhờ cái giác tướng viên chiếu thanh tịnh đó mà hằng đoạn được vô minh rồi nó thành Phật đạo. Là bởi vì chúng ta có cái nhận ra được cái tánh giác sẵn, cái tánh giác đó có chỗ khác gọi là Phật tánh đó. Mà nhận ra được tánh giác đó gọi là kiến tánh, mà nhận ra được tánh giác đó rồi làm cái điểm y cứ, rồi từ cái điểm y cứ đó mình hằng chiếu soi hằng thanh tịnh thì mới đoạn được vô minh, phải không? Mà đoạn được vô minh rồi thì mới thành Phật đạo đó. Thì như vậy cái điểm là y cứ ở đây Đức Phật dạy là cái điểm phải nhận ra được bản tánh duyên giác của mình, nhận ra đó rồi lấy cái đó làm cái trụ xứ căn cứ của mình, rồi cứ nương cái đó mà khởi dụng chiếu soi, dụng chiếu soi đó để phá giải vô minh, vô minh hết thì Phật đạo thành, chứ không có gì lạ hết. Thì như vậy thì chúng ta thấy rõ câu trả lời đầu tiên này chỉ cho biết phải ngộ được cái chân tánh mình sẵn có, lấy cái đó làm nhân địa, bổn khởi nhân địa, rồi từ đó mà hàng quán chiếu, tức là y nơi cái tánh thanh tịnh đó mà khởi quán chiếu đó, tức là y tánh mà khởi tu, hay chính tánh khởi tu, hay là kiến tánh rồi khởi tu, rồi do cái quán chiếu đó mà hàng đoạn được vô minh, đoạn được vô minh rồi thì thành Phật đạo, chứ không có gì lạ hết. Đó là cái điểm đầu tiên mà chư Phật tu. Thì như vậy chúng ta tu đó là cũng tu theo cái chỗ sẵn có của chư Phật đã tu đó, chứ không có gì lạ. Thì như vậy là Đức Phật đã chỉ cái câu trả lời cái câu hỏi của Ngài Văn Thù xứng đáng chưa, đầy đủ chưa? Như vậy mình biết y cứ câu hỏi đó và câu trả lời đó mình biết đường lối tu chưa? nếu mà mình biết đời thì gọi như giá học như đó cũng đủ, thay hành học ở như đó cũng đủ lắm rồi. Vì nếu mà nhận ra được cái đó thì ở như đó là thể tu, là ngộ được cái bản tánh duyên giác sẵn có, làm cái chỗ căn cứ điểm, rồi từ cái tánh duyên giác đó phát ra những chiếu thơ thanh tịnh và hết phiền não. Phiền não hết thì thành Phật. Chúng ta gì hết thì như bây giờ chúng ta hàng ngày tu, nói rằng phải thấy tánh của thanh cái việc của mình, đó là cái chỗ y cứ điểm rồi, phải không? Đó là duyên giác tánh, rồi từ đó là lưu xuất ra cái chiếu thơ thanh tịnh, là phá những vọng tưởng, là chiếu thơ thanh tịnh, mà phá vọng tưởng hết rồi thì viên mãn thành Phật, trở lại viên giác. Thì như vậy thì tất nhiên ngay cái điểm này là mình thấy hết sức là đầy đủ, nhưng mà ai được đầy đủ niềm tin chủng duyên sâu dày thì ngang đó đủ rồi, còn thấy chủng duyên còn mỏng yếu thì phải học thêm nữa. Thì đây bây giờ vì chủng duyên mỏng yếu cho nên tới đây Đức Phật liền giải thích, nói đoạn vô minh. Mà vô minh là cái gì chứ? Bởi vì nếu mình biết được cái gì tánh duyên giác rồi là cái chỗ ý chí tu để mình đoạn vô minh, bây giờ mình phải biết vô minh là cái gì cho mới cái duyên giác nó có cái dụng đoạn vô minh. Bây giờ nó định nghĩa vô minh, mà tôi cho rằng chính cái định nghĩa vô minh này là cái hay, thực là hay mà hồi lâu rồi chúng ta học không chú ý. Vân hà vô minh tức là thế nào là vô minh? Này thiện nam tử, tất cả chúng sanh từ vô thủy đến giờ các thứ điên đảo, các thứ điên đảo dĩ như người mê bốn phương dời chỗ vọng nhận tứ đại làm cái tướng của tự thân. Rồi thêm cho rõ nghĩa là vọng nhận cái bóng dáng duyên của sáu trần làm cái tướng của tự tâm, và cái đó là vô minh đó. Thì quý vị thấy là rất là rõ ràng. Ở đây Đức Phật ngài chỉ vô minh là cái gì, nói rằng tất cả chúng sanh từ hồi vô thủy đến giờ không biết bao giờ, bao lâu rồi không biết, từ hồi vô thủy tới giờ giờ mình bị các thứ điên đảo. Điên đảo là sao? Điên đảo là cái thấy lộn ngược. Cái thấy lộn ngược thì gọi là cái thấy điên đảo. Tại sao gọi là thấy lộn ngược? Như người ta hay nói ở thế gian hay nói, ai mà chuyện có nói không, chuyện không nói có, thì cái đó nói sao? Cái đó nói lộn ngược, nó trái sự thật, nó không còn đúng sự thật nữa. Nghĩa là cái thật là thế này mà nói đảo là thế kia, thì cái đó là cái lộn ngược. Thì cái thấy mình cũng vậy, nếu cái giả mà mình thấy nó thiệt thì cái thấy có lộn ngược hay không? Rồi cái thiệt mà mình thấy nó là giả, thấy có lộn ngược hay không? Cái có mà mình thấy nó là không, thấy lộn ngược hay không? Cái không mình thấy nó là có lộn ngược hay không? Thì tất cả chúng ta của mình bây giờ đang ở trong cái thấy lộn ngược đó, cái thấy điên đảo đó. Bởi thấy điên đảo là thấy giả lại cho là thiệt, có mà bảo là không, dần dần rồi cái không lại nói là có. Cho nên tất cả những cái thấy lộn ngược đó nó làm cho mình điên đảo. Thì như vậy đó, cái điên đảo đó cũng có thể gọi nó là vô minh rồi, nhưng mà muốn cho thiệt rõ hơn, Đức Phật nói ví dụ như cái người lầm bốn phương giờ chở. Bốn phương giờ chở là sao? Ví dụ như ở đây cái bình con này là để nằm cái phương nào, cái này cho nó là phương bắc đi, thấy không? Thì cái này là phương nào, cái ly nước là phương nào? Nào à, thì bây giờ nếu đây ở phương bắc mà mình nghĩ lầm đây nó nhầm cái phương đông, thì tất nhiên cái này mình sẽ thấy nhầm phương gì? À, nghĩa là nếu cái này mình hiểu lòng rồi thì tất cả cái kia nó đều lòng hết đó. Lòng một phương, tất cả phương đều lòng. À, thì như vậy đó, nên Đức Phật nói bốn phương giờ độ. Một phương mà hiểu lòng thì tất cả cái khác cũng hiểu lòng. Bây giờ trong vũ trụ này muôn ngàn hiện tượng không biết cho hết, mà trong muôn ngàn hiện tượng đó mình chỉ hiểu lầm một vài hiện tượng thì muôn ngàn hiện tượng đều lầm đó. Và những cái hiện tượng nào mình hiểu lầm quan trọng nhất là đây, vọng nhận tức là dối nhận. Nhận cái gì? Cái tướng thân tứ đại này là mình đó. Vọng nhận cái tướng thân tứ đại là mình thì hỏi cả thế gian này có ai mà không vọng nhận như vậy không? Phải không? Thì ai cũng vọng nhận như vậy đó. Rồi vọng nhận cái gì nữa? Cái bóng dáng duyên theo sáu tầng, bóng dáng duyên theo sáu tầng làm cái tướng của tâm mình, làm tâm mình đó. Quý vị có vọng nhận như vậy không? Thì như vậy quý vị có vô minh hay không? Như vậy thì ai cũng vô minh hết á. Thì như vậy thì toàn thể chúng ta ngồi ở đây đều là vô minh, phải không? Dương vị vô minh mới cử đó. Vì vậy mà mình vinh hồ đó. Thì quý vị thấy đó là Đức Phật ngài đưa ra. Thì trong hai cái vọng nhận đó, cái thứ nhất là vọng nhận cái tướng, cái tứ đại mà làm cái thân của mình. Rồi cái thứ nhì là vọng nhận cái bóng dáng duyên theo sáu tầng làm tâm của mình. Mà hai cái đó đã vọng nhận rồi, tất cả vũ trụ đều là vọng nhận hết, phải không? Nghĩa là làm hai cái đó tất cả pháp thế gian đều lầm hết. Cũng như mình làm một phương thì tất cả phương đều lầm đó. Mà tất cả đều lầm không phải vô minh là cái gì, phải không? Vậy đó, cho nên tôi thường hay nói chúng ta càng học lại càng ngu, phải không? Và tại sao? Ví dụ giờ quý vị thấy như hai nơi thân này, tâm này nó là không thiệt, mà mình nhận nó là thiệt. Bây giờ học một ngàn cái gì đi nữa rồi cũng là theo cái nguồn gốc, phải không? Cũng là theo vô minh hết. Thì như vậy theo vô minh là theo cái ngu chứ gì. Bây giờ hai nơi thân tâm mình không biết đúng như thật. Bây giờ có học cái gì cũng dồn với trong cái bản ngã, có học cái gì mà không dồn với bản ngã hay không? Quý vị thử tự nghĩ coi. Ngay cái bản ngã là cái mà mình tưởng lầm rồi, mình hiểu lầm nó rồi. Bây giờ có dòm gì về cho nó cũng là theo cái lầm chứ không có gì hết đó. Thí dụ cũng như là có một cái hồ nước dơ thì có đổ gì xuống dưới rồi cũng dơ theo, thấy không? Thì bây giờ giả sử với cái hồ nước dơ đó mà quý vị đem những cái gì dưới mà văng xuống dưới rồi nó cũng biến thành đồ dơ đó. Thì do đó cho nên chúng ta đã nhận nhận thân tâm này lầm lẫn thì tất cả cái pháp thế gian chúng ta đều lầm lẫn hết. Vì vậy mà chúng ta là vô minh, chúng ta là kẻ đại vô minh. Vô minh là cái gì? Thành thử bây giờ hỏi vô minh là thế nào là vô minh, thì chúng ta có thể trả lời gọn lại bằng cách gì? Nhận làm thân tứ đại làm thân hình, cái tứ đại giả hợp làm thân hình, cái vọng duyên tha sáu bóng dáng sáu cần làm tâm hình, thì đó là vô minh, phải không? Chỉ cần nói có một phần thôi mà tất cả cái khác đều cũng như vậy. Vọng nhận hai thì cái đó rồi thì tất cả cái khác đều là vô minh hết, đều là vọng nhận hết. Cũng như là thấy làm hướng này nó lẫn tóc mà nó là hướng đông là thì tất cả hướng đều tật hết. Nó là cạch một hướng thì tất cả hướng đều cạch. Nhận lầm nó thanh tâm này rồi tất cả khác đều nhận lầm hết, phải không? Thì tất cả đều nhận lầm hết thì tất cả đều là vô minh, thì thấy rất là rõ ràng. Cho nên hiểu được cái căn bản này rồi mình thấy bao nhiêu phương pháp của Phật dạy mình tu để diệt trừ vô minh thì đâu có gì lạ. Đừng cho nhận lầm thanh tâm này nữa, phải không? Như vậy mà thiếu khiến ngũ quẩn dây không đó, là đừng cho nhận lầm thanh tâm cái gì, phải không? Đó. Thì như vậy tức là không nhận lầm thanh tâm thì tất nhiên là bát nhã, là trí tuệ. Mà thanh tâm không nhận lầm rồi thì tự vật cũng theo đó mà không lầm. Còn nếu thanh tâm mà lầm rồi thì tất cả pháp bên ngoài đều là lầm hết đó. Thì chúng ta thấy rõ khi Đức Phật nói việc ở y cứ theo tánh duyên giác, y cứ là tánh duyên giác phát xuất ra những cái quán chiếu thanh tịnh, đoạn từ vô minh hết thì thành Phật, phải không? Thì bây giờ mình nói đoạn từ vô minh, hết vô minh là cái gì? Thì đây ngài mới chỉ vô minh là những cái thấy điên đảo từ hồi vô sĩ đến giờ nơi chúng ta đó. Nhưng mà trong nhiều cái thấy điên đảo, nhưng mà chúng ta có thể nghe một cái thấy căn bản mà điên đảo rồi, thì tất cả cái khác sau đó là điên đảo. Như nơi thân này lầm nhận tứ đại làm thân mình, lầm nhận cái duyên theo bóng dáng sáu tầng làm tâm mình, thì cái đó là cái thấy điên đảo. Mà một cái điên đảo thì tất cả cái đều điên đảo theo, thì tất cả điên đảo đó là vô minh chứ không gì khác. Đó là cái ví dụ mà nói về nhận lầm một phương thì các phương đều lầm. Bây giờ thêm cái ví dụ nữa, ví dụ như cái người bệnh con mắt kia, họ thấy hoa đốm ở trong hư không và họ thấy mặt trăng thứ hai. Như người bệnh con mắt, họ thấy hoa đốm trong hư không, họ thấy mặt trăng thứ hai, thì như vậy nhìn trong hư không vào buổi trời nắng, thì khi đó mình thấy bao nhiêu cái đốm lăng xăng loạn ở trong hư không, thì cái đốm lăng xăng loạn trong hư không đó gọi là gì? Gọi là tướng hoa đốm. Mà tướng hoa đốm từ đâu mà có? Từ của mắt bệnh mà ra, phải không? Từ của mắt bệnh mình mà mình thấy sự thật thì tướng hoa đốm có hay không? Mà do có mắc bệnh cho nên thấy có cái tướng hoa đốm. Rồi mặt tăng thứ hai, như khi con nhóc mắt mình bị nhậm, mà nhìn lên mặt tăng mình thấy có một cái vành thứ hai nữa, thì cái đó do đâu mà có? Chứ còn nếu con mắt người không nhậm thì nhìn lại không có. Có mắt mình nhậm cho nên thấy trong cái mặt tăng thật có cái mặt tăng thứ hai ở bên cạnh, thì như vậy con mắt nhậm cho nên thấy con mặt trăng thứ hai, con mắt nhậm cho nên thấy con hoa đốm. Thì như vậy mặt trăng thứ hai và hoa đốm gốc từ con mắt nhậm mà ra, cũng như tất cả pháp thế gian mà mình nhận lầm thì gốc từ nhận lầm thân tâm này mà ra, phải không? Do cái nhận lầm thân tâm này, thì cái nhận lầm thân tâm này ví dụ như con mắt đẹp, bởi con mắt bệnh cho nên mới có thấy những cái lầm lẫn đó. Ngày thường năm tử như không thật không có qua, người bệnh vọng chấp, do vọng bởi vọng chấp không những lầm cái tự tánh của hư không này, mà cũng là lầm luôn cả cái chỗ xanh của cái hoa kia cho là thật, thật hoa xanh chứ, tức là cũng lại lầm luôn cái chỗ hoa xanh cho là thật. Do đây mà vọng có sanh tử luân hồi cho nên gọi là vô minh. Như vậy thì tới đây Đức Phật kết thúc cho mình thấy rõ vô minh là cái gì rồi đó. Thì quý vị thấy trong hư không đâu có hoa đốm, phải không? Mà do người có bệnh mắt cho nên mới dối thấy có hoa đốm. Do bệnh mắt và dối thấy có hoa đốm, chứ thật sự trong hư không không có hoa đốm. Đó là Đức Phật chỉ cái thật tánh của các pháp nó như vậy, nó không thật sự có do cái mê lầm mà thấy. Vì vọng chấp chẳng những lầm cái tự tánh của hư không, lầm tự tánh hư không là lầm sao? Là tự tánh hư không là không có hoa đốm, phải không? Là rỗng là không hoa đốm. Mà bây giờ mình thấy cái rỗng không hoa đốm mà biến thành có hoa đốm, thì đó đã đã là lòng rồi. À, thì như vậy nếu trong hư không mà mình thấy thật có quá đớn thì mình đã quên cái hư không là rỗng lặng. À, vì vậy cho nên mình đã lầm cái tự tánh của hư không. Tự tánh hư không là rỗng lặng, mà bây giờ mình thấy qua đớn thì tất nhiên mình đã lầm cái tánh hư không, mà tưởng lại lầm luôn cái chỗ thân qua đớn mình cho là thật có. À, cũng như mình cho là chỗ đó là thật, là cái chỗ thân của qua đớn, mà qua đớn mà mình đã nói là nó thật có chỗ thân thì sao,